Vâng, xin chào tất cả quý vị, tôi là Huỳnh Sang và chúng ta cùng gặp nhau trên kênh Bình Luận Bóng Đá. Và ngày hôm nay chúng ta nói đến nguồn lực cầu thủ Việt Kiều ở cả bóng đá nam và bóng đá nữ. Riêng bóng đá nữ thì trong những ngày vừa qua có lẽ là chúng ta cũng cảm thấy rất là phấn khởi. Nhưng mà sắp tới đây thì khi đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam của chúng ta tham dự vòng chung kết World Cup ở New Zealand và Úc vào năm 2023, thì câu chuyện bổ sung nguồn lực cầu thủ để giúp cho đội tuyển mạnh hơn, đó là câu chuyện cần được xem xét một cách nghiêm túc. Mà trong số đó thì nguồn lực cầu thủ Việt Kiều là một trong những nguồn lực hết sức quan trọng. Chúng ta có rất là nhiều cầu thủ đang sinh sống ở nước ngoài, có cha, có mẹ, có ông bà là người gốc Việt Nam. Thậm chí là có một số cầu thủ đã về Việt Nam để mà tham gia tập luyện cùng đội trẻ. Nhưng mà cho đến thời điểm này thì chúng ta vẫn chưa bổ sung được nguồn lực này. Và từ đây cho đến tháng 7 năm 2023, quỹ thời gian không còn nhiều, thì chúng ta phải cố gắng làm sao cụ thể hóa để mà giúp cho bóng đá nữ Việt Nam có thêm những cái nguồn lực mới. Bởi vì ở thời điểm này mà nói thì để đào tạo ra một cầu thủ nữ đáp ứng cho yêu cầu ở World Cup thì không kịp rồi. Nhưng sử dụng nguồn lực sẵn có là nguồn lực cầu thủ Việt Kiều thì điều đó có thể thực hiện được. Cách đây ít hôm thì báo Thanh Niên có bài là bóng đá nữ Việt Nam rào cản cơ chế khiến nguồn lực đang bị lãng phí. Thì thật ra tôi rất đồng tình với bài báo này, bởi vì báo Thanh Niên đã đặt ra một cái vấn đề rất là xác đáng. Tức là hiện nay thì rõ ràng là để phát triển bóng đá nữ ở trong nước có rất là nhiều khó khăn. Chúng ta phải nhận thấy rằng là bây giờ nữ mà đi chơi bóng đá đó là một câu chuyện không hề đơn giản chút nào. Ngay cả nam mà chọn cái nghiệp bóng đá thì cũng không phải là cha mẹ nào cũng cho. Còn đối với nữ thì như quý vị đều biết, do vấn đề truyền thống, văn hóa rồi nhiều yếu tố khác nữa, cho nên chúng ta rất khó để giúp cho bóng đá nữ bùng nổ kiểu như bóng đá nam. Mỗi lần tuyển quân thì đó là một câu chuyện rất là khó khăn. Như vậy thì đối với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thì năm sau sẽ tham dự vòng chung kết World Cup tại New Zealand và Úc để làm sao cho cái sức mạnh của đội tuyển nữ Việt Nam chúng ta được nâng lên. Ngoài câu chuyện huấn luyện viên, bồi dưỡng, tập huấn thì rõ ràng là cái nguồn lực cầu thủ hết sức quan trọng. Chúng ta không phải là không có, thậm chí là có rất là nhiều cầu thủ Việt Kiều. Thí dụ như là chúng ta biết là có Lê Chelsea hay là Lê Kia. Ngoài ra có một vài cầu thủ nữ khác nữa, thí dụ như là Alex Huỳnh, cầu thủ có tên Việt Nam là Huỳnh Bảo Yến. Cô cũng đã từng chơi cho một số câu lạc bộ châu Âu rồi bây giờ đang chơi cho câu lạc bộ Western Sydney Wanderers của Úc. Đây là những cầu thủ mà báo Thanh Niên cũng đã đề cập. Đó là những cầu thủ mà chúng ta cũng có thể xem xét bổ sung. Tuy nhiên vấn đề của họ là chưa nhập quốc tịch Việt Nam. Để có được một cái nguồn lực cầu thủ Việt Kiều thì câu chuyện nhập quốc tịch đó là câu chuyện cũng khá là căng thẳng. Trường hợp các cầu thủ nam cũng vậy, chúng ta có rất nhiều cầu thủ Việt Kiều. Nếu bổ sung vào đội tuyển của chúng ta thì sẽ tăng thêm sức mạnh. Thí dụ như là tiền đạo Alexander Đặng đang chơi ở Na Uy, hay là thủ môn Philip Nguyễn anh đứng trong khung thành của Slovan Liberec, đội bóng đến từ Cộng hòa Séc, hay là hậu vệ Jason Pendan, cầu thủ Việt Kiều nổi tiếng này cũng đang chơi tại Pháp, hay là Patrick Lê Giang, bố là người Việt Nam và mẹ là người Slovakia, vân vân. Còn nhiều cầu thủ khác nữa mà nếu thật sự chúng ta quan tâm, tìm hiểu, muốn tạo điều kiện cho họ thì rõ ràng là họ sẵn sàng trở về với quê cha đất tổ để khoác áo đội tuyển Việt Nam. Đó là tôi kể về bóng đá nam cùng bóng đá nữ, khi nãy thì tôi cũng đã chia sẻ với quý vị một vài cái tên rồi. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là muốn nhập quốc tịch Việt Nam thì ít nhất là ngoài cái câu chuyện là anh biết nói tiếng Việt, anh có cái những cái điều kiện đáp ứng về cuộc sống ở Việt Nam thì anh phải sống ở Việt Nam 5 năm. Thực ra thì đối với nguồn cầu thủ Việt Kiều mà làm gì có chuyện sống ở Việt Nam 5 năm được. Bởi vì họ ở đó lớn lên và trưởng thành. Họ làm công việc ở đó và họ chơi bóng ở đó, tức là ở cái nước sở tại. Trong khi đó thì chúng ta muốn họ trở về khoác áo của đội tuyển chúng ta thì buộc là chúng ta phải cởi mở hơn về luật. Thí dụ như luật quy định là như vậy, nhưng mà nếu như chúng ta thật sự là muốn tạo điều kiện cho họ nhập tịch để khoác áo lên mình chiếc áo của đội tuyển quốc gia, rõ ràng là chúng ta có thể nới lỏng một số cái quy định đối với những trường hợp đặc biệt. Nếu quyết tâm chúng ta muốn tạo điều kiện cho các nhân tài thì chúng ta hoàn toàn có thể có cách. Tôi nghĩ như vậy. Chính sách của đảng ta là gì? Xem những người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của Việt Nam, và ở trên nhiều lĩnh vực thì chúng ta cũng sử dụng một cái nguồn lực Việt Kiều để phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội. Trong khi đó thì rõ ràng là ở môn bóng đá nói riêng và thể thao nói chung thì thời gian vừa qua gần như là cái việc mà tạo điều kiện cho cầu thủ Việt Kiều, cho những cầu thủ nhập quốc tịch Việt Nam, có gốc là người Việt Nam, thì chúng ta cũng chưa làm được. Chúng ta cũng chưa có thực sự là cởi mở hơn. Câu chuyện của Đặng Văn Lâm thì lại là câu chuyện khác. Văn Lâm có một cái khoảng thời gian rất là dài để mà chơi bóng tại Việt Nam. Rồi nỗ lực cá nhân của Văn Lâm rất là lớn. Thì Văn Lâm khoác áo đội tuyển Việt Nam, đó là một trong những cái nỗ lực rất lớn của anh. Văn Lâm đã được đào tạo chuyên nghiệp tại một học viện bóng đá của Nga từ năm 6 tuổi rồi. Đến năm 2018 thì anh về Việt Nam và sau đó thì cũng xin thử sức mình ở nhiều cái cấp độ đội tuyển, từ U19 rồi U23, và phải nỗ lực lắm thì đến năm 2017. Sau đó thì Văn Lâm mới được quan tâm và sau rất nhiều cố gắng thì anh khoác áo đội tuyển Việt Nam, thậm chí anh có thời gian dài chơi ở V-League. Nhưng mà không phải cầu thủ nào cũng có một cái bối cảnh giống như Văn Lâm để mà trở về khoác áo đội tuyển Việt Nam. Chính vì vậy câu chuyện nguồn lực đối với cầu thủ Việt Kiều không chỉ là bóng đá nữ không đâu, bóng đá nam cũng vậy. Chúng ta phải thật sự có cách tiếp cận cởi mở hơn. Thí dụ như là ngành thể thao, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch hay là VFF phải quyết tâm hơn nữa. Đối với ngành chức năng thì chúng ta cần linh hoạt hơn nữa trong các cái quy định. Hoặc là chúng ta thật sự là muốn những cầu thủ Việt Kiều đó về đóng góp cho quốc gia thì cần có một cách tiếp cận cởi mở hơn mà hoàn toàn có thể phù hợp với luật. Thì tôi nghĩ muốn làm thì cũng sẽ được, bởi vì đằng nào thì cũng là luật cho chúng ta đặt ra thôi, do con người chúng ta đặt ra. Thay đổi nó làm sao để phục vụ cho lợi ích chung của quốc gia là cái điều hết sức nên làm, chứ không phải cho phục vụ cho mục đích cá nhân ai cả. Và chính vì vậy thì tôi nghĩ rằng là người dân cũng ủng hộ, người hâm mộ cũng ủng hộ. Điều này cần phải được xem xét một cách thấu đáo và chúng ta cần phải làm nó khẩn trương. Cũng phải có những cái trường hợp nó cụ thể, chứ còn giờ chúng ta nói là tạo điều kiện cho tài năng về khoác áo và đóng góp cho quê hương, nhưng mà các cái quy định của chúng ta cũng chưa linh hoạt để áp dụng thì thật khó. Cho nên câu chuyện báo Thanh Niên đặt ra lãng phí cái nguồn lực, tôi rất đồng tình. Tức là nguồn lực cầu thủ Việt Kiều của chúng ta, cả nam lẫn nữ, đều có và có rất nhiều. Nhưng mà cho đến thời điểm này thì thật sự là chúng ta chưa tạo ra một cái đột phá nào trong việc sử dụng nhân tài từ nguồn lực cầu thủ Việt Kiều cả. Đó là một sự lãng phí. Như cá nhân tôi hy vọng là trong thời gian tới thì các cơ quan chức năng xem xét và tạo điều kiện một cách tốt nhất. VFF, Tổng cục Thể dục Thể thao hay là đặc biệt là Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch thật sự khẩn trương và muốn thúc đẩy cái vấn đề này cho tới nơi tới chốn thì tôi nghĩ là hoàn toàn có thể làm được. Sau đó thì cùng phối hợp với các cái bộ ngành liên quan để làm sao tạo điều kiện tốt nhất để chúng ta có được nhân tài từ nguồn lực cầu thủ Việt Kiều. Nếu không thì chúng ta chỉ nói thôi, chúng ta chưa có làm được một cách cụ thể đối với một cái nguồn lực tuyệt vời như vậy. Và theo cái xu hướng chung của thế giới thì chúng ta biết là các nước xung quanh chúng ta thôi, Indonesia, Philippines, Thái Lan, người ta mở rộng rất là nhiều đối với cái nguồn lực cầu thủ có gốc khác từ những nước này, ví dụ như là Phi Kiều, như là Thái Kiều, vân vân. Thì họ làm được, tại sao chúng ta không làm được? Lúc này thì chúng ta thuận lợi ở chỗ là chưa bao giờ mà tôi thấy bóng đá được lãnh đạo cấp cao quan tâm đến như vậy. Chúng ta biết là những cái trận bóng đá trong khoảng chừng 10 năm trở lại đây, và đặc biệt là trong những năm gần đây á, thì trên khán đài lúc nào cũng có quan chức cấp cao của Việt Nam, thủ tướng, chủ tịch quốc hội, rồi thậm chí là rất là nhiều bộ trưởng quan tâm và rất là yêu mến bóng đá. Tôi cho rằng đó là một cái điều kiện rất là tốt để bóng đá được quan tâm từ chính nhà nước, và đặc biệt là sẽ tạo điều kiện với những cái chính sách thật sự cởi mở hơn để chúng ta cùng tạo ra cái nguồn lực mạnh mẽ để phát triển bóng đá Việt Nam. Tất nhiên về căn cơ thì phải là đào tạo trẻ, phải là hệ thống giải đấu trong nước thật tốt, phải là cách làm bóng đá ở trong nước được cải thiện, chuyên nghiệp hơn. Nhưng mà chúng ta không bỏ bất kỳ nguồn lực nào có thể mang đến sức mạnh cho đội tuyển bóng đá quốc gia, kể cả là bóng đá nam và bóng đá nữ. Vâng, cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Còn bây giờ Huỳnh Sang xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Bình luận bóng đá lần sau.